nhạc sĩ thượng hạng và ca sĩ trứ danh. Ông cụ ở tỉnh Nam vì đã quá già nên không nhớ rõ nửa tháng hay một tháng sau thì Ngan và Ngỗng làm lành với nhau. Một hôm, Ngan đang cao giọng ngâm những lời dặn dò quý báu của Thiên Nga, một yêu chăm chỉ học hành, thì Ngỗng kèo bước tới vỗ vào vai Ngan nói: "Chú có cái giọng tốt quá, nghe vừa trong vừa ấm. Nếu chú chịu khó khổ luyện, nhất định sẽ trở thành ca sĩ trứ danh." Nói đoạn, Ngỗng vươn cái cổ dài ngoẵng, há mỏ thật to, lên giọng:
"La la 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 la, do mi son do do."
"Tôi như thế này là giọng nam trầm, còn chú có thể luyện thành giọng nam cao đấy." Văn Ngàn, dù có mang danh là tướng công chăng nữa, thật từ thuở bé, chưa nghe thấy ai đổ đố như thế bao giờ, nên trong bụng rất lấy làm khâm phục. Mặt khác, vốn tính Ngan ưa phỉnh, nghe nói nhất định mình sẽ trở thành ca sĩ trứ danh, thì khác nào Ngan ta đang được bay lơ lửng trên mây rồi vậy. Ngan nói: "Vậy thế đại ca có thể giúp em học hát thành tài được chăng?"
"Được chứ, đối với chú, xưa nay ta có tiếc điều gì. Nhưng cần nhất là phải dày công khổ luyện."
Thế là ngay từ hôm sau, Ngỗng bắt Ngan nhịn tôm nhịn cá, chỉ cho ăn nhẹ nhẹ vài con ốc mà thôi. Và theo đúng lời thầy, tối tối, Ngan phải ngậm sỏi trong miệng luyện giọng liền mấy tiếng đồng hồ. Sang ngày thứ bảy, Ngỗng nói:
"Tốt lắm, bây giờ ta bóc lưỡi cho chú. Con sáo nó nói được tiếng người là nhờ bóc lưỡi mà thành tài. Ta đây lưỡi cũng đã do giáo sư âm nhạc Lumanini ở thành Mạc Xây nước Ý bóc giúp."
Vừa nói, Ngỗng vừa há mỏ ra, giọng hát mới hay đến thế. Ngan gật đầu, bằng lòng bóc lưỡi. Tất nhiên Ngỗng kêu, tên du côn kiêm bờ bạc bịp, kiêm lực sĩ chạy đua, kiêm giáo sư thanh nhạc, lại kiêm cả bác sĩ phẫu thuật nữa, nhất định làm cái việc mổ xẻ rất ẩu và kém vệ sinh. Sau khi bóc lưỡi, Ngan tướng công bị mất rất nhiều máu, ốm lao đao tưởng chết. Trong những phút mê man, Ngan nhắm mắt nói thều thào:
"Ôi Thiên Nga, Thiên Nga, cái tên đẹp làm sao, êm như tiếng sáo."
Ngỗng kẻo săn sóc Ngan rất kém, lại lợi dụng lúc bạn ốm, chép trộm bức thư của Thiên Nga viết trên lá khoai ngứa để học thuộc lòng. Ngỗng đọc bức thư ấy làm gì, đọc đến cuối chuyện sẽ rõ. Chẳng bao lâu, Ngan lại khỏe mạnh như thường. Một buổi sớm mùa xuân, sau một thời gian học tập, Ngỗng ra bài cho Ngan thi tốt nghiệp. Ngỗng cất tiếng hát trước, nghe đinh tai nhức óc chẳng khác gì tù và thổi. Ngan gật gù khen:
"Mê ly, mê ly, không trách gọi là đệ tử của nhạc sư Lumanini nước Ý."
Đến lượt Ngan hát, nghe rè rè như tiếng chuông vỡ, phì phò tựa bể lò rèn. Vậy mà Ngỗng lim dim mắt tấm tắc:
"Tuyệt, tuyệt, thật là độc nhất vô song. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Nay ta công nhận chú là ca sĩ trứ danh, có thể ngao du khắp nơi vét bạc của thiên hạ. Từ đây trở đi, không phải dầm mình trong nước tanh bùn thối kiếm tôm kiếm cá nữa."
Văn Ngỗng tâng bốc Ngan, phỉnh nịnh Ngan, khiến mũi tương công phồng lên bằng quả ổi. Sau đó, Ngỗng bàn bạc với Ngan, quyết định lập thành ban hát đi bốn phương khua môi múa lưỡi để kiếm tiền. Muốn quảng cáo rầm rộ cho ban hát, Ngỗng kêu tự xưng là nhạc sĩ thượng hạng Ba Gai Chi Chi thành Mạc Xây nước Ý và phong cho Văn Ngan là ca sĩ trữ danh Ba Que Mô Tô thành Rome nước Nhật. Hai anh em, hay gọi là hai thầy trò cũng thế, sửa soạn để khai trương ban hát. Ngỗng kiếm sậy về khoét sáo, kiếm vỏ chai về làm chũng chọe. Nhạc sư Ba Gai Chi Chi mặc áo rơ đanh gốt, kéo đen ngắn cụn cỡn Ngỗng đã lột của Ngan, nom ra vẻ con nhà quý phái thành Mạc Xây nước Ý lắm rồi. Còn Văn Ngan, mình trần trùng trục, khoác cái lá khoai ngứa thủng lỗ chỗ, nom cũng khá yểu điệu, giống cô thiếu nữ mặc áo the, nhưng chưa ra vẻ gì là ca sĩ Ba Que Mô Tô nước Nhật cả. Ngỗng kêu bèn bắt Ngan húi chọc đầu đi và đeo một đôi kính trắng bện bằng cỏ gà. Thật là hồi hộp, ngày trổ tài đã tới. Ngỗng bơi mấy vòng chung quanh hồ, mỗi quãng lại cất tiếng rao:
"Xin chớ bỏ qua, xin chớ bỏ qua, ca nhạc đặc sắc, tiết mục diễm huyền, do nhạc sư thượng hạng Ba Gai Chi Chi thành Mạc Xây nước Ý và ca sĩ trứ danh Ba Que Mô Tô thành Rome nước Nhật trình diễn. 3 xu 1 vé, 3 xu 1 vé, rất rẻ, xin chớ bỏ qua."
Trong lúc Ngỗng kêu tận tình làm công việc quảng cáo như thế, thì Văn Ngan chỉ luẩn quẩn trên bờ, cấm dám thỏ chân xuống nước. Chả là Tướng Công vẫn lo vợ chồng nhà Cốc cho Tướng Công đi chơi với hoàng tử thứ 6 con vua Thủy Tề chuyến nữa. Thấy có kẻ khua chiêng gióng trống rùm beng như vậy, dân chúng vùng quanh hồ vốn rất khao khát giải trí, tò mò kéo tới khá đông. Này là đàn lũ họ hàng nhà Le Le, Mòng, Ngỗng Trời, Vì Trời ào ào đậu xuống mặt hồ, tranh nhau chỗ ngồi quàng quạc. Kia là các cụ Cò, cụ Vạc, Giang Giang, Bổ Nông đứng cao lênh khênh. Trong số đó có mấy cụ là nhà nho nổi tiếng hay chữ. Đây nữa là các nhạc sĩ có tài của địa phương, sáo, vàng anh, trích chòe, đến dự cốt nhằm học tập nghệ thuật của các bậc danh ca. Và cả vợ chồng Bắc Cốc cũng dắt con cái đi xem, đứng cạnh gia đình nhà Xít, nhà Kếu, bởi vì vợ chồng Cốc không biết ca sĩ Ba Que Mô Tô chính là Văn Ngan Tướng Công sống lại. Trên mấy bụi dứa dại, cây si, cây bàng bao quanh gò đất dùng làm sân khấu, những niềng niễng, cà cuống, châu chấu, cào cào, bọ dừa, cánh cam, bậu kín cả cành cây, lá cây, nghển cổ đợi xem nhạc sư và ca sĩ chữ danh biểu diễn. Tiếng tăm của ban hát lẫy lừng đến nỗi, bà vãi Quốc Quốc và sư cụ Tu Hú, vốn quanh năm chỉ lo việc tụng kinh niệm Phật, không màng gì đến nghệ thuật văn chương, hôm nay cũng dự xem cả. Phút long trọng đã tới, chuông rung, màn mở, Ngỗng Kều trong bộ cánh đen ngắn cũn cỡn, bước ra sân khấu nghiêng đầu nói bằng giọng mũi. Nhân danh giới thượng lưu trí thức thành mạc xây nước Ý, tôi là nhạc sư thượng hạng Ba Gai Chi Chi, xin cúi chào quý vị thính giả. Cụ Cò dương mục kình nhìn, rồi nghền cổ nói thầm vào tai cụ Bồ Nông. Tôi nòm giống thằng Ngỗng Kều hay đánh bạc ở nhà cú nhà quạ ấy bác ạ. Cụ Bồ Nông gạt phát đi. Ừ, bác thật đa nghi như Tào Tháo, người ta lẫn lội từ nước Ý sang đây. Nhạc sư Ba Gai Chi Chi nói tiếp. Theo phong tục của một nước văn minh là nước Ý chúng tôi, cái gì cũng phải trả tiền trước. Xin quý vị chi cho 3 xu 1 suất, 3 xu 1 suất, bản ban chúng tôi mới có thể trình diễn được. Lập tức, các khán giả rộng rãi và cởi mở ném tơi tấp lên sân khấu, nào ốc, nào hến, nào cua, nào chai, nào tôm, nào cá. Nhạc sư căng vạt áo ra hứng vừa ăn lấy ăn để. Ăn đã cứng diều, nhạc sư chùi mép, đứng nghiêm, nói rõng rạc. Xin mời ca sĩ chữ danh Ba Que Mô Tô thành Rôm nước Nhật ra trình diễn. Văn Ngàn, từ lúc nghe khán giả ném tôm cá lên rào rào, thèm quá, lại thấy nhạc sư thượng hạng ngốn ngô nghiên như vậy, trong bụng thật không yên chút nào. Ca sĩ trịnh trọng bước ra sân khấu, nhưng gan ruột vẫn để vào sự ăn uống. Tiết mục thứ nhất bắt đầu. Nhạc sư nước Ý đệm trũng trẻ, ca sĩ nước Nhật ca bài Tôi Chờ Cô Tôi Qua. Dưới hàng khán giả, trích chòe bịt mũi rủ vàng anh và sáo ra về. Các cụ Cò, Giang Giang, Bổ Nông cũng lắc đầu chép miệng bỏ đi cả. Tiết mục thứ hai, nhạc sư thượng hạng và ca sĩ chữ danh xong ca bài Nay Ta Thấy Hai Con Sum Họp Một Nhà Ta Thật Vui Lòng. Các ả Ngỗng Trời, Vì Trời vỗ tay hoan hô, nhưng nhiều khán giả khác thất vọng bỏ cuộc. Tiết mục thứ ba, nhạc sư Ba Gai Chi Chi đệm sáo, ca sĩ Ba Que Mô Tô đơn ca bài Thôi Tôi Van Cô Nương. Sư cụ Tu Hú dắt tay bà vãi Quốc Quốc, hai người rủ nhau bỏ về. Tiết mục thứ tư, nhạc sư nước Ý đệm trũng trẻ, ca sĩ nước Nhật độc ca bài Tình Duyên Đôi Ta Bẽ Bàng. Tiết mục thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, trong đám đông có nhiều tiếng xì xào. Bỗng bác Cốc Trai vẻ mặt tức giận, nhảy sổ lên sân khấu nói to. Thưa tất cả bà con, đây không phải là ban hát nước Ý nước Nhật gì đâu. Đây chính là hai thằng Ba Que, nó đánh lừa ta lấy tiền, hát toàn những bài đều giả. Rồi trỏ vào nhạc sư và ca sĩ đang đứng sững ra như bị sét đánh. Bác Cốc nói tiếp. Thằng này là Ngỗng Kều, dù cồn có tiếng. Còn thằng này là vua bịp tên gọi Văn Ngan. Tôi với nhà tôi đã cho nó uống nước hồ một lần. Chúng nó trá hình đã giỏi, tôi nhận mãi mới ra. Đám đông gào thét ầm ầm như sấm. Đánh chết quân lừa đảo đi, trói chúng nó lại, trả tiền chúng tao đây. Đám đông ùa lên sân khấu. Người lấy lại tôm cua ốc cá, kẻ xông vào đấm đá nhạc sư và ca sĩ tui bụi. Nếu không có bác Cốc can ngăn, thì mình mẩy hai thầy trò, Ba Gai, Ba Que nước Ý nước Nhật ấy chắc chắn đã nát như tương rồi. Cuộc phiêu lưu chấm dứt. Theo ông cụ tỉnh Nam cho biết, trong chuyến làm ca sĩ thất bại này, Ngan bị rách tan mất cái áo the, tức là bức thư lá khoai của Thiên Nga Công Chúa, Điều này khiến gã rất đau lòng. Còn Ngỗng Kều thì tinh ma, cứ chúi đầu rút xuống bụng Ngan, nên chẳng những hắn không bị đòn đau, lại vẫn giữ được bộ áo đen lành lặn. Một hôm Ngỗng bảo Ngan, anh em ta ở xứ này lộ mặt mất rồi, thật khó làm ăn quá. Tôi vẫn nghe chú kể, có vị hôn thê là công chúa Thiên Nga, chẳng hay công chúa có giàu không, nhà ở nơi nào. Ngan đáp, thôi huynh ơi, nhắc tới thêm rầu lòng đệ. Nhận lời hứa với nàng, đệ đi chu du tứ xứ thấm thoát đã 7 tuần chăng? Vậy mà tài không thành, chí không đạt, tấm thân Văn Ngan này ngày đêm tiểu tụy võ vàng. Đệ lại để mất món tóc thề nàng trao cho đệ làm của tin, mất cả lá thư yêu dấu. Ôi, ta còn trở về chốn cũ làm gì? Vừa nói, Ngan vừa đấm ngực mà khóc, nước mắt nước mũi tuôn ra đầm đìa. Ngỗng Kều, mặc dầu trong bụng mừng rơn vì nó đã nắm được bản sao bức thư và món tóc thề của Thiên Nga công chúa, nó vẫn cố làm ra dáng ái ngại. Tội nghiệp chú em. Thôi, chú em cứ bảo cho ta nơi ở của nàng. Ta sẽ giúp chú em nối lại mối duyên xưa. Ta đây vốn có tài hùng biện, chắc thế nào công chúa cũng siêu lòng. Ngan cảm động khóc sùi xịt, bày cho Ngỗng đường đi đến chuồng gà thiến. Ngỗng vỗ vào vai Ngan an ủi. Thôi, chú tạm đến ngôi chùa của sư cụ Tu Hú mà ẩn mình. Ta sẽ rước công chúa đến tìm chú về nhà đoàn tụ. Văn Ngan hỉ hả nhất nhất vâng lời. Một buổi sớm kia, gà thiến đang uống nước ở bờ ao, bỗng thấy tiếng ai quàng quạc gọi. Ôi, nàng Thiên Nga yêu dấu. Gà giật mình quay lại, thấy một gã cao lớn, đầu trọc, chân dài, cổ dài, nom không giống chú Ngan chút nào cả. Nhưng sao bộ áo đen hắn mặc lại đúng là áo của Ngan, và tay hắn lại cầm cái lông đuôi gà tặng. Gà đang phân vân chưa biết trả lời thế nào, thì gã cao lớn lại nói. Ôi, công chúa thượng hạng của hoàn cầu, chẳng lẽ nàng quên anh rồi sao? Anh là Văn Ngan đã thành tài, trở về đoàn tụ với nàng đây. Anh đã sang nước Ý du học, trở thành nhạc sư Ba Gai Chi Chi nổi tiếng. Nói đoạn, Ngỗng Kều vươn cổ cất giọng ống bơ gì, hát bức thư của Thiên Nga gửi cho Ngan theo điệu cò là: một yêu yêu chăm chỉ học hành, hai yêu yêu anh đã trở thành người ngoan. Vừa hát, Ngỗng vừa liếc mắt, gà thiến nóng gáy quá, muốn nện cho anh chàng mất dạy này một trận, nhưng vẫn còn do dự, chẳng biết hắn ta có phải là chú Ngan ngày trước hay không. Gà nén giận, bước đến gần Ngỗng nói: chàng cho ta ngắm bàn chân xinh xắn của chàng, xem có đúng chàng đã chu du thiên hạ rèn luyện thành tài không đã. Ngỗng Kều hãnh diện, lần lượt giơ 2 bàn chân thô kệch cho công chúa xem. Gà thiến ngẫm kỹ từng ngón một. Gà đã nhận ra sự lừa dối. Anh chàng này, móng chân còn nguyên cả, nhất định không phải là Ngan, vì Ngan đã bẻ một móng gửi chim gái mang về tặng gà. Lập tức, gà thiến vỗ cánh nổi hiệu báo động. Một đội quân túc trực, toàn nòi gà cưỡng, mỏ và cựa sắc hơn dao, xông ra trói chặt Ngỗng Kều lại, nhốt vào trại giam. Ngay chiều hôm đó, cuộc hỏi cung bắt đầu. Trước sự thẩm vấn nhẹ nhàng mà đanh thép, đầy lý lẽ của chánh án bổ câu, gà và Ngỗng Kều phải khai hết tất cả. Tòa cho người mang giấy đến ngôi chùa của sư cụ Tu Hú gọi Ngan về. Ngan ta không có quần áo, một lần nữa lại phải mình quấn bằng cỏ khô, đi qua đường gặp các ả vịt trời, lấy làm thẹn quá. Sau khi đối chất giữa Ngan và Ngỗng, tòa tuyên án phạt Ngỗng 3 năm tù về tội nhiều lần lừa đảo, bắt Ngỗng trả lại cho Ngan chiếc áo đen. Bác gà thiến xin tòa tha tội cho Ngan, vì dù sao, Ngan cũng chỉ là kẻ A Tòng, không chủ mưu làm điều ác. Chánh án bổ câu cân nhắc rất kỹ về trường hợp của Ngan, cuối cùng tuyên bố cảnh cáo Ngan nghiêm khắc về tội tham lam, lười biếng và đã theo gã Ngỗng Kều làm bậy. Phiên tòa kết thúc, gà thiến kéo Ngan ra chỗ vắng, nói: tôi rất thương chú, nhưng tôi cũng đã phạm lỗi nói dối chú. Tôi chẳng phải là Thiên Nga thiên ngôn gì đâu, chẳng qua muốn giúp chú trừ bỏ thói hư mà lập mẹo đó thôi. Từ nay, anh em ta lại chung sống với nhau. Chú phải chịu khó sửa mình, còn phần tôi hứa sẽ tận tâm giúp đỡ chú hơn trước. Văn Ngàn cúi đầu đứng nghe gà nói, vừa xấu hổ vừa cảm động, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Lời bàn cuối truyện. Bình luận về cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công, ông cụ ở tỉnh Nam nhận xét: Văn Ngan, thủy tổ của loài Ngan, trong vòng không đầy 1 năm, 3 lần bị trụi lông mất áo, hai lần suýt chết và đã trở thành một con ngan hoàn chỉnh. Hiệp sĩ áo đen, văn ngan tướng công, thái tử thiếu bảo, hiệp tá đại học sĩ, bạn thân của hoàng tử thứ 6 con vua Thủy Tề, anh em kết nghĩa với lực sĩ chạy đua Văn Ngỗng, ca sĩ chứ danh Ba Que Mô Tô thành Rome nước Nhật. Tất cả những chức vụ đó đã giúp ngan biết bay một tí, biết bơi một tí, biết chạy bộ một tí, lại biết cả hát ồ ề một tí. Nhưng nghề nào của ngan cũng dối trá, giang dở, chẳng đâu vào đâu. Mặc dầu có nhiều người muốn giúp đỡ ngan như bác Gà Thiến, bác Cốc, chim gáy, vân vân, ngan vẫn không trở nên tốt được, bởi vì ngan lười biếng, hám danh hám lợi, chỉ muốn ăn to làm tắt, lại đi đánh bạn với kẻ xấu như gã Ngỗng Kều. Ông cụ ở tỉnh Nam còn nói thêm là nếu trí nhớ của cụ tốt hơn và nếu có thì giờ rỗi rãi, cụ sẽ kể tiếp về chuyện Văn Ngan sau đó trốn Gà Thiến đi dạy học ở nhà Ánh Ương. Đi buôn vôi đánh lừa cóc già, đánh nhau đổ máu với lợn ỉn, chạm trán lần thứ 3 với bác Cốc và được Cốc rèn dạy cho thành người lương thiện. Tiếc thay, ông cụ chỉ mới kể đến đấy, nên tôi chỉ chép lại được gần này. Bây giờ, xin nhờ các bạn nhận xét về đời sống, tính nết của loài ngan hiện nay, xem có đúng giống vật ấy là cháu chắt của Văn Ngan tướng công hay không. Đêm hè. Sau những tháng dài sinh sống dưới lòng đất, hôm nay bọ ve đã lớn rồi, mùa hè đang gọi nó. Cẩn thận và nhanh nhẹn, khi thì lấy đầu mà ủi, khi thì dùng hai cái còng có răng cưa khoét đất, bọ ve mở một nhánh hào chếch lên phía mặt trời, hướng theo rễ một cây lớn. Chỉ còn một tí nữa là đến mặt đất, nó dừng lại để chờ. Mùi cỏ gấu và rễ rau má thấm quanh mình nó khiến nó say say. Tiếng sấm ì ầm đâu từ trên kia vọng xuống, cả tiếng lá khô chạy xào xạc, rồi nước mưa rỉ xuống mát lưng nó. Bọ ve tưởng đã đến giờ hành động, nhưng không, đất nơi nó nằm lại bắt đầu se lại, khô dần, và mỗi lúc một nóng, mặt trời chưa đi ngủ. Bọ ve kiên nhẫn nằm yên, chờ đợi, nó nghe ngóng, đầu óc căng ra. Một bác giun bò đụng chân nó mát lạnh, hay tiếng một chú dế rích rích cũng khiến nó giật mình, sẵn sàng tụt nhanh xuống lỗ sâu. Chỉ đến khi biết chắc là đêm đã xuống, không còn lo gà vịt chim muông rình bắt nữa, nó đột ngột đội lớp đất mỏng vọt ra khỏi ổ. Quen sống trong bóng tối, bọ ve định hướng rất giỏi. Nó chọn một con đường ngắn nhất để đi đến gốc cây. Nó lồm cồm bò thật nhanh, thoát cái, nó dừng lại, nghe ngóng, rồi thoát cái, lại bỏ tiếp. Nó đánh hơi đề phòng những con cóc già và những con chuột già đi ăn đêm. Nó lồm cồm bò như một hòn đất nhỏ động đậy. Đã đến gốc cây rồi, bọ ve trèo lên thân cây cách mặt đất một quãng, dừng lại nghỉ. Bây giờ nó mới thấy hết cái mát mẻ trong trẻo của đêm hè. Đêm xanh với trăng sao, hoa bàng rụng lấm tấm như những hạt mưa bằng bạc. Từ tít trên cao kia, mùi hoa lý tỏa xuống thơm ngát và tiếng những bạn ve ánh ỏi. Bọ ve rạo rực cả người, không lúc nào nó thèm bay bổng, thèm ca hát bằng lúc này. Nó vươn mình, trèo dấn lên quãng nữa, cẩn thận chọn một thế đứng. Đấy là một góc tối nhất, vỏ cây có bám dây tầm gửi. Nó cắm thật chắc hai cái móc ở đầu đôi còng vào vỏ cây, đến mức nếu có gió to cũng không sao thổi rơi nó được. Rồi nằm im, thở, thở. Nó nằm như thế rất lâu, trong người nó có sự chuyển động dữ dội, nó mê đi. Bỗng nhiên, bọ ve khẽ co mình, lưng nó nứt ra một quãng như bị chích, rồi lặng lẽ, từ từ, khó nhọc mà thanh thản, hệt như mảnh trăng nhỏ xanh non mọc trong đêm, cái đầu chú ve ló ra, chui hẳn khỏi xác bọ ve. Chú ve run rẩy rùng mình từng đợt, rút hai chân, rồi bốn chân ra khỏi xác. Người chú mềm mọt, xanh nõn treo lơ lửng, đầu chú thõng xuống, chỉ còn phần cuối mình chú và đôi cánh ướt nhũn dính vào cái xác bọ ve. Chao ôi, thật là hồi hộp. Hoặc là chú kiệt sức không sao thoát khỏi cái vỏ cứ cố níu chú lại, chú sẽ chết khô ở trên cây. hoặc là chú sẽ rơi thoát xuống đất trong khi người chú còn bấy bớt. Chú nằm buông thõng, lặng như chết. Gió rì rào, rồi chợt lắng đi, như nín thở. Hoa lý vẫn thơm ngát và trăng sao vẫn xanh vời. Nhanh lên chú ve ơi, con tắc kè kêu đấy, nếu không lột kịp mà trời sáng thì thật nguy cho chú. Đột ngột và mau lẹ, chú ve ráng hết sức cong người chồm lên cái xác của chính mình, bám chặt lấy vỏ cây, rút nốt đôi cánh mềm ra khỏi xác ve. Chú trườn qua cái xác, bước thêm vài bước rụt rè, rồi đứng đó, bỡ ngỡ và khiêm tốn. Hoa dạ hương gửi mùi thơm đến mừng chú. Gió mát đêm hè mơn man chú, mau chóng làm người chúng cứng cáp và đôi cánh chú duỗi căng, trong như ánh sáng. Suốt những tháng hè rực nắng và đầy sao động, nếu không để ý thì chúng ta khó mà biết rằng những tiếng ve ngân cao vút, lạnh lói, làm rộn ràng tuổi thơ của mỗi chúng ta lại bắt đầu từ một đêm hè, từ một cái xác bọ ve lấm bùn đất còn bám chặt ở một thân cây nào đó.
Cây gạo.
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh, tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào màu, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng nó gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ổn mà vui không thể tưởng được. Ngày hội mùa xuân đầy.
Chú thằng làng vốn hay chơi trội, đậu chót vót trên một cành cao nhất, lên giọng ta đây biết trăm thứ tiếng. Chú uốn lưỡi hỏi, rồi lại tự trả lời. Ai thế? Ai thế? Ai thế? Tôi. Chú xưng tôi mà cứ thành ra tôi, thế mới ức chứ. Chẳng ai để ý đến chú cả, chú quay ra bắt chước tiếng chích chòe, tiếng trèo mèo, tiếng xẻ, bạc má và cả tiếng cho con ăng ẳng nữa. Chú dung hệt người làm trò giữa phiên chợ đông. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những bông hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Nụ chim no mồi, chạm vào đâu cũng kiếm được những con sâu xám béo nhũn hoặc những anh chị bọ gạo mình cũng đỏ như hoa. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như trong chóng nom thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn, cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn nã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ. Ngày tháng đi thật chậm, mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên. Những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng lóa. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. Đã sẵn sàng cả rồi, cơn giông như được báo trước rào rào kéo đến. Ngàn vạn lá gạo reo lên, múa lên, chúng chào anh em của chúng lên đường. Từng loạt một, những bông gạo bay tung vào trong gió. Trắng xóa như tuyết mịn, tơi tấp bay đi khắp hướng. Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, đóng góp với bốn phương kết quả dòng nhựa quý của mình. Cơn giông tan, gió lặng, cây gạo xưa sắc hẳn đi, nom thương lắm. Nhưng chẳng có điều gì đáng lo cả, cây gạo bền bỉ làm việc đêm ngày, chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng nguồn nghị lực và sức trẻ vô tận. Mùa đông, cây chỉ còn những cành trơ trụi, nom như cằn cỗi. Nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc, nảy hoa,
lại gọi chim chóc tới, cành đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. Rồi đến ngày, đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những mùi bông trắng nuột nà. Ong bắt dế. Trời nắng gắt, con ong xanh biếc to bằng quả ớt nhỡ lướt nhanh những cặp chân dài và mảnh trên nền đất. Bụng nó tròn thon bóng loáng, mặt trời chiếu vào óng ánh lóe xanh như hạt ngọc. Nó dừng lại, ngước đầu lên, mình nhún nhảy rung rinh, giơ hai chân trước vuốt râu, rồi lại bay lên đậu xuống thon thoát ra khắp mảnh vườn. Nó đi dọc đi ngang sục sạo tìm kiếm. Nó đến trước một tổ dế. Dế cụ đây, ong xanh đảo quanh một lượt, thăm dò, rồi nhanh nhẹn xông vào cửa tổ, dùng răng và chân bới đất. Sáu cái chân ong làm việc đều tăm tắp như máy. Những hạt đất vụn do dế đùn lên lần lượt bị hất ra ngoài. Ong ngoạm, rứt, lôi ra một túm lá tươi. Thế là cửa đã mở. Đứng trước tổ dế, ong xanh khẽ vỗ cánh, uốn mình, dương dương cặp răng rộng và nhọn như đôi gọng kìm, rồi thoát cái, lao nhanh xuống hang sâu. 3 giây, 4 giây, 5 giây, lâu quá. Ta nghe tiếng ong kêu vang vẳng, y y, và tiếng đôi càng dế bật pách pách ở tận sâu, sâu lắm. Rồi đột ngột, một con dế cụ húc toang vỏ đất mỏng, từ cái ngách bí mật vọt ra. Dế thường khôn ngoan khách sẵn lối thoát kín đáo như vậy. Đó là một con dế đực lực lưỡng, đầu tròn bóng như sừng, cánh vân hình sóng lượn, và đôi càng mập cứng, đầy gai nhọn hoắt. Lão dế cụ này đã cắn phá hoa màu nhiều lắm. Con dế ngang bướng nhảy rúc vào đám cỏ. Không kịp rồi, ong xanh đã đuổi tới nơi. Nó so với con dế chẳng khác nào quả ớt đứng bên củ gừng. Nhưng mà nó bé hạt tiêu đấy. Không để con dế kịp xoay mình, ong xanh xông tới, dương đôi răng rộng riết chặt lấy cái gáy cứng như áo giáp của dế. Con dế nổi khùng lên, nhe răng, bật cánh đá hậu tanh tách. Ong xanh dán mình trên lưng dế, bám thật chắc, thật sát. Dế ta cứ thế cõng ong mà chạy, mọi ngón võ của nó đều không chạm tới được mình ong. Dế đã thấm mệt, ong xanh cong người rít lên, y y, thò cái đuôi dài xanh lè xuống dưới mình dế, nhằm trúng cổ họng dế mà chích một phát. Nọc ong thấm rất mau, con dế hung dữ mọi khi phá phách là thế, bỗng chốc mềm nhũn ra, đầu gục, râu cụp, đôi càng oải xuống, y như bị đo ván vậy. Bấy giờ, ong mới buông dế ra, đứng rũ bụi, vuốt râu và thở. Thở. Ong xanh cất cánh bay là tìm lại cái lỗ dế ban nãy. Không xa là bao nhiêu. Nó tới lui lui để đo lường ước lượng, rồi nó leo lên lưng con dế đang nằm đờ như ngủ thiếp, cắn chắc lấy gáy dế, ra sức vỗ cánh kéo sền sệt con mồi trên mặt đất. Thỉnh thoảng, ong nghỉ để định hướng, rồi lại tha con dế đi. Đến cửa cái tổ cũ, ong đặt dế quay đầu sát miệng lỗ. Ong chui tọt vào trước, lộn ra, kéo dế xuống hầm sâu. Nó ở dưới đó một lúc lâu, đẻ trứng lên mình dế, tiêm thêm nọc bắt dế ngủ cho đến ngày ấu trùng ong nở ra là có thức ăn ngay. Trở lên, ong xanh cào đất lấp lỗ lại. Nó làm việc rất cẩn thận, tỉ mỉ. Nó lấy đầu nén đất cửa tổ nhiều lần cho chắc, rồi san bằng, không thể nhận ra lỗ dế ở chỗ nào nữa. Xong xuôi đâu đó, nó yên tâm bay đi. Ngay giữa trưa hè nắng dữ, con ong xanh vẫn cần cù, gan góc, đi lùng bắt dế, sửa soạn chu đáo cho những đứa con của nó ra đời. Nó bay dưới ánh mặt trời, xanh loang loáng như một đường đạn lửa. Nó không biết là nó đã góp phần bảo vệ những vườn rau. Hà Nội, tháng 12 năm 1971. Cây trò kể chuyện. Các bạn yêu quý, tôi là cây trò mang biển số 1 đứng ở đầu đường Hùng Vương, giáp đường Trần Phú, bên Lăng Bác. tôi còn non tuổi, chẳng có gì để kể về mình. Nhưng vì một số người hiểu lầm tôi quá, nên tôi phải nhờ ông bạn làm giúp bản tự thuật này. Ví dụ, mấy chị công nhân nhà máy thiết bị bưu điện giờ nghỉ ăn trưa ra ăn quà ở bờ hè, cứ cãi nhau mãi về tên gọi của hàng cây chúng tôi. Dứt khoát đây là cây vả đưa từ rừng Hòa Bình về. Cây vả quả to, trong có mật, ăn ngọt và mát lắm. Tao còn lạ gì? Không phải, cây chay thì có. Cây chay thường trồng ở vườn chùa, quê tao nhiều lắm. Lá chay rợp mát, rễ làm vỏ ăn trầu, quả chay nấu riêu cá thì tuyệt. Mà cái hột nó rang lên, ăn bùi lắm nhé. Các ấy không biết thì thôi, đây là cây báng súng. Tây ngày xưa nó gọi là cây gỗ tách, bác tớ đã giảng cho tớ nghe rồi. Thế đấy, các bạn yêu quý ạ, tôi nghe mấy chị cãi nhau, vừa tức vừa buồn cười. Mấy chị không chịu đọc báo, chứ thiếu gì người đã viết bài giới thiệu về anh em trò chúng tôi. Trưa hôm ấy, tôi đã cố nói thật to. Chúng tôi là những cây trò, từ đất tổ Hùng Vương, Vĩnh Phú về đây để sống quây quần bên Lăng Bác. Tôi nhờ ngọn gió, thả trôi những tiếng nói ấy. Nhưng mấy chị không nghe thấy gì cả, vì đang mải cãi nhau mà. Bây giờ, tôi xin bắt đầu câu chuyện. Quê chúng tôi ở Cầu Hai, nói cho đúng hơn là ở trại nghiên cứu cây lâm nghiệp Cầu Hai, bởi vì nếu không có các cô chú kỹ sư và công nhân của trại, thì chúng tôi đã không ra đời và chẳng được cái may mắn về Hà Nội để sống bên Lăng Bác. Nếu các bạn có dịp lên thăm vùng ấy vào mùa xuân, hễ thấy chỗ nào mùi hoa bưởi thơm ngát, có những tán cây đen xanh om, những luống cây non đang được ươm chăm sóc kỹ như vườn nhà, và những đồi cây mỡ mọc ken nhau thẳng tắp, hoa trắng lấm tấm, thì đó là quê chúng tôi đấy. Mẹ chúng tôi là một cây trò mọc lẻ, cao chót vót, đứng bám bên một sườn đồi. Người ta bảo mẹ đã gần 100 tuổi, nhưng còn trẻ hơn những cây trò ở mộ tổ đền Hùng. Thoạt đầu, chúng tôi tách ra từ những quả khô trên thân mẹ và được gió thổi vào đôi cánh đưa chúng tôi bay và rơi tản mát khắp rừng. Mối, kiến, mưa lũ và nắng cháy sẽ hủy hoại chúng tôi nếu không có một chú kỹ sư biết nhìn xa và dũng cảm thu nhặt chúng tôi về, ổ, ươm, chăm sóc, cho đến khi chúng tôi thành một lũ cây non. Tôi nói, chú kỹ sư dũng cảm vì chú đã kiên nhẫn làm công việc tỉ mỉ và không có tinh tâm ấy ngay trong những năm giặc Mỹ còn đánh phá ác liệt. Bấy giờ ban đêm trại chỉ có đèn dầu tù mù, và bếp ăn thì hầu như quanh đi quẩn lại, toàn đậu phụ trần với nước sôi với su hào xào muối, đến mức đã có người nói đùa rằng, các cậu ơi, nhà bếp hôm nào cũng có hào su cù lăng lùng trèo. Thế là tôi lớn lên bên cạnh các anh em tôi và được biết nhiều chuyện của quê mình. Tôi biết trận bộ đội ta phục kích quân Pháp ở Chân Mộng, Trạm Thản, bọn giặc chết như đàn cào cào bị lửa đốt. Tôi biết ở dốc đường nhựa kia, có ông cụ dưới xuôi tản cư lên đây từ những năm đầu chống Pháp. Nhà cụ có khóm diễn tươi, xanh đẹp như tranh vẽ và bụi râm bụt ra hoa hồng phớt giống những bông phù dung. Tôi biết cách đây mấy quả đồi là khu trồng các loài tre thí nghiệm, những cây diễn trứng cao vút, ngọn uốn cần câu, lá lưa thưa in trên nền trời như nét vẽ, cây diễn đá có cành ngang, lá nhỏ, những khóm luồng lực lưỡng, tre ngà vàng óng mọc ken nhau. Bụi lầu ngọc cao chất ngất, thân thô, xanh đậm, trúc đùi gà đối xứng từng đốt một, sẵn sàng tặng các cụ những cây gậy trống chắc chắn và tuyệt đẹp. Tôi biết, có chú kỹ sư đang mải mê nghiên cứu diệt sâu đục măng tre. Chú đã tìm ra thủ phạm là một loài vòi voi thân cứng như bọ đa. Nó dùng vòi cưa đục lỗ vào ngọn măng để đẻ mỗi lần được 13 trứng. Tôi còn biết nhiều thứ lắm các bạn ơi, nhưng nói ra hết thì các bạn sẽ chê là kể lể rông dài. Và chắc chắn nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi. Trò ơi, cậu ba hoa quá, cậu là cái cây đứng im một chỗ, cắm rễ chặt xuống đất, cậu có đi đâu mà biết được nhiều thứ thế? Trời ơi, lại một sự hiểu lầm tai hại. Chẳng lẽ các bạn không biết rằng các loài cây chúng tôi có ngôn ngữ giống nhau? Chúng tôi mọc thành rừng, thành bụi, xen kẽ nhau, giáp kề nhau. Chỉ cần một cơn gió thoảng là chúng tôi rì rào thông báo cho nhau đủ chuyện. Cây ớt báo cho cây cứt lợn, cây cứt lợn báo cho dây tơ hồng tin sang bụi tầm gửi, Bụi tầm gửi chuyển sang rừng cây mỡ, rừng cây mỡ đồng thanh gọi cho rừng bồ đề. Cứ thế, mọi chuyện đều đến tai trò chúng tôi. Các bạn hiểu ra rồi chứ?
Còn bảo rằng tôi không đi được à? Tôi đã đi non 100 km từ cầu 2 về thủ đô Hà Nội đấy. Tất nhiên, không phải bằng đôi chân của mình, mà bằng xe hơi vận tải. Chúng tôi đã được tham dự một đám rước đường dài, cực kỳ vui vẻ và xúc động. Hôm ấy là ngày 9 tháng 3 năm 1975. Trước đó ít lâu, khu rừng anh em trò chúng tôi đã rộn rịp trở thành công trường. Các thanh niên, chiến sĩ gương mẫu được lựa chọn từ nhiều nơi tới đây lao động. Ai nấy đều đeo băng đỏ ở cánh tay mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Và chúng tôi cũng được lựa chọn xem có đủ tiêu chuẩn để về đứng bên lăng Bác hay không. Các chú đếm lá, đo chiều cao từ gốc đến ngọn, đo thân chúng tôi. Trời dạo ấy ấm, mưa phùn, chúng tôi thi nhau phô những tà la xanh đầy đặn và chĩa lên trời những búp non màu tía như thỏi son tươi. Cuối cùng, mừng quá, số đông anh em chúng tôi được chọn, được đeo số lên cành. Các đơn vị bộ đội thiết giáp, bộ đội radar, cơ quan ủy ban nông nghiệp tỉnh, thanh niên và nhân dân huyện Cẩm Khê, thanh niên và nhân dân huyện Lâm Thao, vân vân, trường quốc kỳ, cờ đoàn, cờ mặt trận dân tộc giải phóng, cẩn thận đào những vòng tròn quanh mỗi gốc chúng tôi, đẽo bầu đất thành hình chậu lớn, xén rễ, bọc tải, bao quanh thành rọ tre, đóng thùng gỗ, đưa bầu vào thùng sắt, thận trọng cầu mỗi chúng tôi lên rơ móc nhỏ rồi chuyển sang xe lớn. Chúng tôi lên đường trong tiếng nhạc, tiếng hoan hô vang dậy. Rất nhiều bác chụp ảnh, quay phim. Không biết do trời mưa bụi hay tại mắt tôi nhòa đi vì xúc động mà tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ mẹ tôi ở chót vót trên sườn đồi ấy. Mẹ khẽ rung rung tàn lá đưa tiễn chúng tôi, mừng cho chúng tôi. Tạm biệt cầu 2, tạm biệt đất tổ, dọc đường đi, các cô, các chú đã chăm sóc, không để chúng tôi bị rách một cái lá nào. Chúng tôi được về đứng hai hàng thẳng tắp ở đường Hùng Vương, bên lăng Bác. Thấm thoát, thế mà đã hơn 3 năm rồi. Chúng tôi đã dự 3 lễ quốc khánh, được thấy bộ đội ta, xe tăng ta, tên lửa ta, nhân dân ta, vui vẻ diễu qua. Không rõ, chúng tôi đã cao thêm được nhiều hay ít. Có điều thú vị là, mùa hè năm nay, nhiều bạn nhỏ đã ngước nhìn lên cành chúng tôi để tìm bắt mấy chú ve. Có bạn ban đêm còn ngồi bên gốc chúng tôi, đèn sáng lắm, để học ôn thi nữa đấy.